chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại phức tạp có ý nghĩa rất quan trọng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13.
Đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, thành phố Cần Thơ kỷ niệm 20 năm thành lập. Quận Ngoại Thành Thốt Nốt cũng tròn 15 tuổi. Trải qua gần 8 năm, quận cửa ngõ này đạt được những thành tựu quan trọng gì? Quý vị và các bạn theo dõi bài ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn có trong chương trình.
Triều cường tại thành phố Cần Thơ tiếp tục dâng cao, ngành giáo dục và đào tạo linh hoạt thực hiện các biện pháp ứng phó. Trong tháng 10, khả năng cao xuất hiện 1 đến 2 cơn bão trên biển Đông.
Xăng giảm gần 1.000 đồng một lít.
Bị thu hồi mã số dùng trồng nông dân trồng chuối như ngồi trên lửa.
200.000 người tử vong một năm vì bệnh tim mạch.
Cháy hộp đêm ở Tây Ban Nha, Iraq sa thải loạt quan chức sau vụ cháy đám cưới. Chúng tôi vừa điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp phiên khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc. Hội nghị xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13.
Hội nghị lần này, Trung ương bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, năm 2024 đến năm 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023-2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc phải giải quyết, dự báo những khả năng, những tình huống sắp tới. Trước hết là từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024 với tinh thần thật sự khách quan, toàn diện.
Chú ý đến những khó khăn, hạn chế đã và sẽ phải đối mặt với tình hình như kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc do phải chịu nhiều áp lực từ thị trường nước ngoài, thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn và tiềm ẩn rủi ro. Hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động trong nhiều lĩnh vực gặp khó khăn. Sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn sau đại dịch COVID-19. Một số cơ chế chính sách quy định của pháp luật chậm được bổ sung sửa đổi, hoàn thiện hoặc chưa được thực hiện nghiêm minh. Một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, đùn đẩy, né tránh giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp.
Về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hội nghị nghiên cứu thật kỹ, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sát hợp với tình hình.
Chú ý phân tích làm rõ, tạo sự thống nhất cao về bối cảnh tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, sự phát triển và sự thay đổi về nhu cầu, lợi ích của các giai tầng xã hội hiện nay, những kết quả thành tựu chủ yếu cần tiếp tục được phát huy, những hạn chế khuyết điểm cần sớm được khắc phục, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra và chủ trương chính sách tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.
Về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương cho ý kiến đánh giá khách quan toàn diện. chỉ rõ những mục tiêu, quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp nào đã được thực tế kiểm nghiệm là đúng đắn, cần tiếp tục kiên trì, nghiêm túc thực hiện.
Tập trung làm rõ những thuận lợi, cơ hội cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức phải vượt qua để chủ động từ sớm, từ xa, trong mọi tình huống đều bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước ngày càng đúng đắn, mạnh mẽ theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực sự khách quan công tâm, thể hiện chính kiến đối với tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo chương trình, hội nghị sẽ họp phiên bế mạc vào ngày 8 tháng 10. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 10 là ngày khuyến học Việt Nam. Hiếu học là truyền thống lâu đời của người Việt, những gia đình học tập, dòng họ học tập, thôn xóm học tập đã giúp phong trào học tập của địa phương phát triển mạnh mẽ, tạo nét đặc trưng của địa phương. Cùng với sự phát triển của đất nước, truyền thống hiếu học tiếp tục được phát huy với sự chung tay của cộng đồng, sự quan tâm chăm lo của địa phương và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Những năm qua, phong trào khuyến học đã và đang đóng góp quan trọng vào nghiệp nhiệm vụ giáo dục con người. Kỷ niệm 15 năm ngày khuyến học Việt Nam, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã phát động thi đua hưởng ứng phong trào mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số.
Thưa quý vị, hoạt động khuyến học phát triển đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các điều kiện vật chất cho sự phát triển của giáo dục, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, tạo điều kiện thúc đẩy người lớn tham gia học tập và học tập suốt đời, làm nền tảng cho xã hội học tập. Theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng của năm 2023, cả nước có 116.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 48.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 18.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Riêng trong tháng 9, cả nước có gần 12.700 doanh nghiệp thành lập mới, hơn 5.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tại thành phố Cần Thơ đã có 67 doanh nghiệp, các loại hình được cấp mới đăng ký kinh doanh trong tháng 9, với tổng vốn đăng ký khoảng 636.790.000.000 đồng. Tính chung từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho gần 1.220 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng trên 9.000 tỷ đồng.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố Cần Thơ tháng 9 năm 2023 ước đạt gần 9.930 tỷ đồng, tăng 2,26% so với tháng 8 và tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 9 có thời điểm nghỉ lễ kéo dài và dịp Tết Trung thu. Vì vậy, nhu cầu ăn uống tiêu dùng các loại bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, đặc biệt là bánh trung thu tăng cao. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng vẫn tăng ổn định so với cùng kỳ. Ước tính quý 3 năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 29.200 tỷ đồng, tăng 2,57% so với quý trước. Tính chung, mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng của năm nay ước đạt gần 86.600 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm trước.
Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 1 tháng 1 2004, 1 tháng 1 2024.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 1 2004, thành phố Cần Thơ trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Đến năm 2009, thành phố được công nhận là đô thị loại 1. Cũng từ thời điểm đó, quận Thốt Nốt và huyện Thới Lai được thành lập. Như vậy, đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, thành phố Cần Thơ kỷ niệm 20 năm thành lập, thì quận ngoại thành Thốt Nốt đã tròn 15 tuổi. Qua gần ấy năm, quận cửa ngõ này đạt được những thành tựu quan trọng gì? Ghi nhận sau đây của phóng viên Ngọc Trấn sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn.
Thưa quý vị, tổng giá trị sản xuất trên các lĩnh vực của quận Thốt Nốt hiện đạt 61.500 tỷ đồng, tăng 5,5 lần so với năm 2009. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 3,96%, công nghiệp xây dựng chiếm 65,85%, thương mại dịch vụ chiếm 30,19%. 15 năm qua, quận đã đầu tư 616 công trình xây dựng cơ bản với tổng nguồn vốn 9.650 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương còn được thành phố Cần Thơ và Trung ương đầu tư các công trình trọng điểm như cầu Dàm Cống, cảng Thốt Nốt, tuyến tránh Thốt Nốt, nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, quốc lộ 80, tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Toàn quận Thốt Nốt hiện có 51 trường học, tăng 13 trường so với năm 2009. Trong đó có 47 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 92,16%, tăng 43 trường đạt chuẩn so với thời điểm thành lập quận. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,65%. Chất lượng y tế đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân với hoạt động của một bệnh viện đa khoa, một trung tâm y tế và 9 trạm y tế phường đều đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tất cả 9 phường đều đạt chuẩn văn minh đô thị. Đó là những dấu ấn mà Thốt Nốt đạt được trong 15 năm qua. Chứng kiến sự thay da đổi thịt từ một huyện ngoại thành trở thành quận cửa ngõ của thành phố Cần Thơ, người dân địa phương vô cùng phấn khởi. Ông Đỗ Văn Lợi, ngụ phường Thốt Nốt, và bà Trần Thị Tuyết Nhung ở phường Tân Lộc cùng chia sẻ.
Coi như là mở mang là, chợ búa này kia, nó làm đường xá cầu cống đó, rồi coi như là nó đổi mới sang trọng, so trước là tốt hơn nhiều. Trung tâm mãi này xây dựng gì rồi coi như đẹp, mẫu mã này kia nó đẹp, đường xá này kia cũng rộng rãi, có vệ sinh. Dân là coi như ở đây là coi như là nhà nước cũng khuyến khích để cho mình mấy tiểu thương đang mua bán cho nó có công ăn việc làm đó, có tạo ra đồng tiền. Nhà nước đây lúc nào cũng ủng hộ và yểm trợ mình.
Học sinh nó học thì cũng thấy tốt, như bàn ghế đầu dưới cái mà vật dụng nó học gì kia vậy đó, thấy cũng thầy cô cũng lo đầy đủ. Hồi lúc đó thì không có được vậy, nhưng mà cũng vài năm trở lại đây là thấy xây sửa từ ở dưới trường mẫu giáo đồ dưới gì đó dài lên đây là thấy trường học thấy nó im, thấy cũng học cũng đẹp sạch sẽ nữa. Nếu vậy thì học sinh nó thấy nó cũng ham học nữa, học trường mà sạch đẹp vậy đó nó thấy nó cũng ham học, nó cũng vui nữa.
Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những thành tựu mà Thốt Nốt đạt được trong 15 năm chuyển mình từ huyện ngoại thành sang một trong những quận trung tâm của thành phố Cần Thơ, phóng viên Ngọc Trấn có cuộc phỏng vấn ông Lê Minh Tiết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt ngay sau đây.
Chào ông ạ. Trước hết thì xin ông cho biết đâu là nguyên nhân để đạt được những thành tựu đó ạ?
Về nguyên nhân thì có khách quan và chủ quan. Về khách quan thì thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tác động tích cực đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Về chủ quan thì ý thức trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của cán bộ công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác kiểm tra sơ kết tổng kết, rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề phát sinh, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa ông, bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay Thốt Nốt đang tồn tại những khó khăn hạn chế nào ạ?
Về khó khăn hạn chế thì nó có các nội dung là tính đột phá trên lĩnh vực kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của quận. Hai là công tác xã hội hóa về đầu tư ở một số lĩnh vực chưa đạt kết quả cao như mong muốn.
Để Thốt Nốt phát triển bền vững hơn trong thời gian tới thì theo ông cần có những giải pháp gì ạ?
Trước hết thì quận Thốt Nốt quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thốt Nốt trở thành đô thị công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, là trung tâm thương mại dịch vụ, phân phối nông sản, thực phẩm, du lịch sinh thái, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Song song đó, quận Thốt Nốt đang và sẽ bám sát thực hiện mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Thốt Nốt trở thành đô thị công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, là trung tâm thương mại, dịch vụ, phân phối nông sản, thực phẩm, du lịch sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, là đầu mối giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Cần Thơ, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo y tế đạt mức phát triển cao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thành phố Cần Thơ, giáp với tỉnh An Giang, Đồng Tháp, đồng thời gần với tỉnh Kiên Giang. Quận Thốt Nốt là đầu mối giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế gắn kết với vùng tứ giác Long Xuyên. Đồng thời, với những lợi thế hiện có như vườn cò Bằng Lăng, cù lao Tân Lộc, với hệ thống nhà cổ, các làng nghề truyền thống cùng với giải pháp trên đây, Thốt Nốt sẽ vươn mình mạnh mẽ, trở thành đô thị động lực ven sông Hậu của thành phố Cần Thơ trong tương lai không xa.
Sáng nay, Ban An toàn Giao thông huyện Phong Điền tổ chức lễ ra mắt mô hình Cổng trường An toàn Giao thông năm 2023.
Theo đó, mô hình Cổng trường An toàn Giao thông năm 2023 được triển khai tại trường Trung học Phổ thông Giai Xuân, xã Giai Xuân với mục đích nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường và công an huyện đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tại quyết định thành lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn Giao thông huyện Phong Điền yêu cầu Công an huyện và Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Giai Xuân tổ chức tốt việc tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho giáo viên, phụ huynh và học sinh, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời thành lập đội hình phản ứng nhanh, tổ chức phân luồng, hướng dẫn học sinh sau khi kết thúc buổi học.
Công trình kéo cáp ngầm vượt sông Hậu sang cồn Tân Lộc của quận Thốt Nốt vừa được đơn vị thi công tiến hành vào sáng nay 2 tháng 10.
Công trình này có công suất thiết kế khoảng 30 MVA, chiều dài 440m, nằm trong gói thầu số 2 thuộc dự án cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế tại các quận huyện của thành phố Cần Thơ, có tổng mức đầu tư hơn 114 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án điện lực miền Nam đầu tư, công ty điện lực thành phố Cần Thơ thực hiện tư vấn giám sát.
Đây là công trình kéo điện vượt sông lần thứ 2 được thực hiện tại Cần Thơ với thời gian thi công dự kiến trong 7 ngày. Khi công trình hoàn thành sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, người dân xứ cù lao Tân Lộc sẽ được cung cấp điện ổn định, an toàn để phục vụ cho sinh hoạt và mở rộng sản xuất, phát triển du lịch. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Liên quan đến tình hình thời tiết và triều cường. Thưa quý vị, những ngày này triều cường trên sông Rạch ở thành phố Cần Thơ liên tục lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch, vượt báo động 3-2m. Mực nước cao nhất trạm Cần Thơ trên sông Hậu ngày 1 tháng 10 lúc 6 giờ là 2,11m và chiều lúc 18 giờ 30 là 2,13m và sáng nay ngày 2 tháng 10 lúc 6 giờ 30 là 2,13m và dự báo lúc 19 giờ 30 là 2,13m.
Ghi nhận sáng nay 2 tháng 10 tại thành phố Cần Thơ, triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường phố lớn bị ngập nặng như Cách mạng tháng 8, Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Võ Văn Kiệt, Trần Văn Hoài, Trần Hưng Đạo. Lực lượng cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông hỗ trợ người dân đi qua vùng nước sâu.
Mực nước dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường nội ô thành phố, điều này gây khó khăn trở ngại đến việc kinh doanh buôn bán của người dân. Triều cường dâng cao ngày đầu tuần đã khiến cho người dân đi lại khó khăn, nhất là với những phụ huynh học sinh phải sắn quần lội nước khi đến trường, đến chỗ làm việc. Cách mạng tháng 8 Lê Hồng Phong là những tuyến đường bị ngập sâu. Trên tuyến có khoảng 10 trường học thì hầu hết đều bị nước tràn vào sân trường, thậm chí vào cả lớp học.
Điển hình như trường trung học cơ sở An Thới, sân trường như sông, việc đi lại hết sức khó khăn. Bà Lam Mỹ Linh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Thới, quận Bình Thủy cho biết.
Theo dõi con nước để mà biết được cái lượng nước mỗi ngày lên xuống bao nhiêu để bố trí cái việc học tập của các em, cái thời gian cho nó phù hợp. Ví dụ như con nước trễ thì mình sẽ cho học sinh đi học vào cái thời điểm từ 6 giờ đến 6 giờ 30 thì các em vào trường lúc đó nước chưa ngập thì sẽ ổn.
Chủ động ứng phó với con nước trầm tháng 8 âm lịch, các trường có vị trí cặp trục lộ thường xuyên bị ngập do mưa hay triều cường đã có phương án giảm giờ học hoặc cho phụ huynh chủ động đưa con em đến trường sớm hơn hoặc khi nước bắt đầu rút. Nhà trường sẽ bổ sung kiến thức các phần học cho học sinh. Bà Trần Thị Kim Quyên, hiệu trưởng trường tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy và bà Nguyễn Thị Thúy Lan, phó hiệu trưởng trường tiểu học Cái Khế 2, quận Ninh Kiều cùng cho biết.
Ủy ban nhân dân quận có cấp về cho trường 2 cái máy bơm, cho nên là nhà trường đã phân công 2 bảo vệ và các thầy nam túc trực để mà bơm nước ra ngoài.
Theo con nước thì chủ động là hôm nay nhắc phụ huynh là đưa con em đến trường sớm hơn, hiện tại là trường không có ảnh hưởng gì.
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh.
Các cơ sở giáo dục là sẽ có cái điều chỉnh phương án giảng dạy và học tập của các em ở trong cái nhà trường. Nhất là cái thời gian đưa đón các em là học sinh. Đồng thời là điều chỉnh cái thời gian học tập của các em để đảm bảo là cái việc di chuyển và đón rước của các em là đảm bảo cái thuận lợi. Trong cái thời gian mà diễn ra triều cường thì các cơ sở giáo dục không tổ chức các cái hoạt động vui chơi cũng như là các cái hoạt động là ngoại khóa để đảm bảo cái an toàn cho các em học sinh.
Do sáng nay là ngày đi làm đầu tuần nên tình hình giao thông phức tạp hơn. một số tuyến xảy ra ùn tắc cục bộ. Công tác hỗ trợ từ các lực lượng công an quân sự, bảo vệ dân phố và đoàn thanh niên được tăng cường để không xảy ra sự cố tai nạn ảnh hưởng đến học sinh. Ông Lưu Thanh Soan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế, quận Ninh Kiều cho biết.
Phường cũng đã cử lực lượng công an, và bảo vệ dân phố, quân sự, đoàn thanh niên ứng trực tại trước cổng trường cũng như các địa điểm mà ngập sâu trên tuyến đường Cách Mạng tháng 8. Thì qua đó thì cũng đã chủ động rồi cũng như là hỗ trợ các phụ huynh khi đưa trẻ đến trường.
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nói thêm.
Trong điều kiện là cần thiết, diễn biến phức tạp thì các cơ sở giáo dục sẽ có báo cáo đối với sở và đề xuất là đối với sở để là thống nhất là cho các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập là linh hoạt, các em học trực tuyến hoặc là học tập tại nhà.
Chủ động ứng phó linh hoạt trong điều tiết giờ đến trường để giữ an toàn cho học sinh. Trong ngày hôm nay, các trường vẫn đảm bảo sĩ số học sinh đến lớp và chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến học sinh. Thưa quý vị, tại Bình Dương, trưa nay mưa lớn kéo dài nhiều giờ cũng khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu, người dân đi lại rất khó khăn.
Ghi nhận tại các tuyến đường Thích Quảng Đức, Cách Mạng tháng 8, Hồ Văn Cống, Đại lộ Bình Dương thuộc thành phố Thủ Dầu Một, quốc lộ 13 đoạn qua thành phố Thuận An, nước ngập sâu, nhiều phương tiện không thể di chuyển. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương, nguyên nhân xuất hiện mưa lớn trên diện rộng là do giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-16 độ Vĩ Bắc, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần.
Cùng với đó, ảnh hưởng triều cường trên sông Sài Gòn, đỉnh cao nhất ghi nhận là 1,71m lúc 19 giờ 10 phút tối ngày 1 tháng 10 và 1,69m vào sáng nay lúc 7 giờ. Và đến chiều nay, lượng mưa đã giảm nhưng nước tại một số tuyến đường rút chậm. Lực lượng chức năng phải đặt bảng cảnh báo và rào chắn hạn chế di chuyển để tránh nguy hiểm. Tại thành phố Phan Thiết, đến 10 giờ trưa nay thì các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố cát tràn xảy ra tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.
Tình trạng mưa lớn kéo dài vào chiều qua 1 tháng 10 khiến một lượng lớn cát đỏ trên đồi cao tràn xuống tuyến tỉnh lộ gian biển 719 đoạn qua xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khiến giao thông bị ách tắc. Bùn cát còn tràn vào khoảng 20 nhà dân ven đường, gây hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà.
Nhiều khu vực khác trên tuyến tỉnh lộ này cũng bị cát đỏ phủ lấp mặt đường và gây hư hỏng một số hạng mục như mái ta luy và cống bảng tại km 12+280. Sau khi xảy ra sự cố, Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp khắc phục và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 10 trên khu vực biển Đông có khả năng cao xuất hiện khoảng từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tháng 10, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 đến 15%. Khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới, thấp hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các đợt mưa vừa mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đồng thời, hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.
Không khí lạnh trong tháng 10 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Các đợt mưa vừa mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị, từ 16 giờ hôm nay 2 tháng 10, xăng dầu có sự điều chỉnh mức giá bán lẻ sau 3 tháng gần như tăng. Và theo mức giá mới, xăng E5 RON 92 giảm 695 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 906 đồng một lít, trong khi đó giá dầu diesel và dầu hỏa giữ nguyên.
Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm 695 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92 và giảm 906 đồng một lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.500 đồng một lít và xăng RON 95 là 24.840 đồng một lít.
Từ năm 2022, nhiều mặt hàng trái cây tươi như chuối, sầu riêng của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Để đạt được kết quả đó, các nông sản phải có mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đó là những điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm, phía Trung Quốc đã có 6 lần gửi thông báo vi phạm về mã số vùng trồng của các đầu mối xuất khẩu Việt Nam.
Những ngày này, bà Hinh ở xã Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai nhưng ngồi trên đống lửa do 11 hectare chuối chỉ còn 3 tháng nữa vào mùa thu hoạch, nhưng nguy cơ bị đứt gãy đầu ra. Nguyên nhân là từ đầu tháng 9, mã vùng trồng chuối bị đình chỉ thu hồi. Điều này đồng nghĩa nếu không khắc phục vi phạm mã vùng trồng thì hơn 500 tấn chuối không xuất khẩu được.
Cơ sở đóng gói nông sản cũng nằm trong diện bị tạm ngưng và thu hồi mã số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Công ty của anh Tỷ là đối tác đã ký kết thu mua 14.000 tấn chuối tại đây để xuất khẩu, cho nên rất lo lắng khi cơ sở bị đình chỉ mã số đóng gói.
Tại Đồng Nai, sản lượng chuối trong vùng trồng bị thu hồi mã số chiếm 49% tổng sản lượng vùng trồng được cấp mã số và chiếm 21,85% trong sản lượng chuối dự kiến thu hoạch trên địa bàn tỉnh, ước lượng là 568.000 tấn. Các vùng trồng cơ sở đóng gói bị đình chỉ mã số là do phía Trung Quốc phát hiện có sinh vật gây hại trên các lô hàng xuất khẩu. Theo đó, loài rẹp sáp đang là loại sinh vật gây hại phổ biến trên cây trồng toàn tỉnh.
Tại hội nghị tim mạch Hà Nội vừa được Hội Tim mạch Thành phố Hà Nội tổ chức vào cuối tuần qua, thì ông Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim mạch Hà Nội cho hay, số ca bệnh tim mạch đang tăng trung bình 10 đến 20% một năm và ngày càng trẻ hóa.
Ông Hiền cho biết 10 năm trước, mỗi năm bệnh viện làm thủ thuật tim mạch cho khoảng 5.000 bệnh nhân, nhưng con số này tăng 15% một năm. Số bệnh nhân từ 25 đến 40 tuổi đến thăm khám và điều trị ngày càng tăng, và nhiều ca nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân dưới 40 tuổi được ghi nhận. Người trẻ hiện nay gặp phải nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến tim mạch như stress trong công việc và cuộc sống, ít vận động, ăn nhiều thức ăn nguồn gốc thực động vật. Theo ông Hiền thì mỗi năm đang có tới 200.000 người tử vong do các bệnh lý tim mạch, chiếm 1/4 trong tổng số ca tử vong hàng năm ở Việt Nam.
Hôm nay, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố cứu nạn thành công 4 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân trên địa bàn quận Ngô Quyền.
Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 10, Trung tâm 114 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhận được tin báo căn bếp tại tầng 1 nhà dân ở số 36B An Đà, Lạch Trai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nhận được tin báo thì lực lượng chữa cháy đã điều một xe chữa cháy tới hiện trường. Khi đến nơi, người dân thông tin có người mắc kẹt trên tầng 2. Lúc này cửa đang chốt trong, người bên trong nhà tâm lý hoảng loạn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã động viên tinh thần, hướng dẫn và đưa 4 người, gồm 2 người lớn và 2 trẻ em kịp thời ra khỏi đám cháy an toàn. Đồng thời lực lượng chữa cháy đã ngắt điện, phun nước và dập tắt đám cháy chỉ sau ít phút.
Về thiệt hại, một người bị bỏng nhẹ ở chân không phải đi bệnh viện, cứu 4 người kịp thời ra khỏi đám cháy an toàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương vào cuộc xác định rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả theo quy định. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra tại một hộp đêm ở thành phố Murcia, phía đông nam Tây Ban Nha. Giới chức Tây Ban Nha cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích sau vụ cháy. Trong khi đó, gia đình các nạn nhân vẫn đang khắc khoải chờ đợi tin tức từ người thân của mình.
Ngọn lửa bắt đầu từ một hộp đêm, sau đó lan sang hai hộp đêm khác bên cạnh. Đám cháy bùng phát vào rạng sáng ngày 1 tháng 10. Truyền thông địa phương đưa tin các hộp đêm đang tổ chức nhiều bữa sinh nhật và tập trung đông thanh niên. Bên ngoài hộp đêm, những người trẻ tuổi bàng hoàng trước những gì xảy ra. Họ nóng lòng chờ đợi thông tin về người thân đang mất tích sau vụ hỏa hoạn. Cơ quan chức năng địa phương cũng đang tìm kiếm những người mất tích có thể bị mắc kẹt tại hiện trường, đồng thời tập trung điều tra nguyên nhân bùng phát vụ cháy. Thành phố Murcia sẽ dành 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy hộp đêm.
Năm quan chức Iraq đã bị sa thải vì thiếu trách nhiệm nghiêm trọng liên quan đến vụ hỏa hoạn tại một đám cưới khiến 107 người thiệt mạng hồi tuần trước.
Ông Saad Faleh, người đứng đầu Ủy ban điều tra thảm kịch, vào ngày 1 tháng 10 cho biết các quan chức bị sa thải gồm thị trưởng thành phố Wasakot, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, giám đốc hành chính, lãnh đạo sở du lịch và giải trí, một quan chức điện lực và lãnh đạo cứu hỏa và an ninh thuộc lực lượng dân phòng tỉnh Nineveh.
Được biết, lực lượng dân phòng từng tiến hành kiểm tra địa điểm này vào đầu năm nay và chủ sở hữu đã được lệnh dỡ bỏ trần nhà vào tháng 10 năm ngoái vì sử dụng vật liệu rất dễ cháy nhưng không chấp hành. Các buổi tư vấn đào tạo người cao tuổi đang được tiến hành ở Australia, qua đó giúp cho họ tránh không trở thành nạn nhân của những đối tượng lừa đảo.
Với một số người từng là nạn nhân, điều khó khăn nhất với họ là xác định những yếu tố cho thấy hoạt động nào là lừa đảo. Năm 2022, 3,1 tỷ đô la Úc, tương đương hơn 48.000 tỷ đồng đã bị các đối tượng lừa đảo cướp của các nạn nhân. Theo Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Australia, người cao tuổi và dễ tổn thương thuộc một trong những nhóm người bị tấn công nhiều nhất.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.